713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tòa Thông Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, yeah, David xin chào luật sư Thông và David xin kính chào quý vị.
Tại vì tuần trước có một số thính giả gọi vô có tới 2-3 câu hỏi nên anh em chúng tôi xin yêu cầu nếu có hơn 2 câu hỏi thì gọi thẳng tới văn phòng của luật sư David Vương hay Thông cũng sẽ rất hân hạnh được nhận phone để nói chuyện thêm. Nhưng mà tại vì thời gian on air mình cũng không có nhiều đó nên thính giả nếu được hạn chế câu hỏi 1 hay 2 câu thôi, anh em chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Còn nếu mà có những câu gọi là hỏi thêm follow up á, thì dĩ nhiên nếu họ chưa có rõ ràng thì cái đó là lỗi của luật sư David Vương hay của Tom thì anh em chúng tôi sẵn sàng trả lời tiếp. 713-664-8002 giờ để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả dây đầu tiên cho xin tên. Hello. Hello, giờ thứ mời ạ. Giờ thứ mời thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ mời ông Tâm.
Dạ tôi có vấn đề muốn hỏi luật sư như thế này. Cách đây 2 tuần á tôi có ra một cái tiệm furniture tôi nổi tiếng như Hilton này á. Tôi mua một vài món đồ và một cái nệm theo quy định với lại giường cái nọ đó luật sư.
Yeah.
Mà khi mà tất cả tổng cộng số tiền mua khoảng 10,000. Mà khi mà mua xong rồi á họ hẹn một tuần sau họ delivery tới nhà. Nhưng mà khi họ delivery đến nhà thì tôi nói bà xã là coi lại tấm nệm coi như thế nào nha. Thì bà xã bà nói phát hiện nha, tấm nệm này nó xài rồi, nó cũ rồi. Tại vì nó là có dấu mát rồi, rồi không có cái mùi thêm một cái gì hết. Rồi mấy đứa ông nấp nhà nó nhìn nó thấy nó cũng thấy cái mùi nó không có mùi nồng nàn gì của nệm mới hết trơn á. Mà cái bao nó chạy nó cái bao nó chỉ tháo ra thôi, chứ nó không có tem tiếp trong đó hết. Thì tôi mới gọi lại cái tiệm bà xã mới gọi lại tiệm furniture đó cầm lên họ nói là cái nệm không có được thì họ gọi cho tôi bà xã gọi thì mình nói thôi mình không có mua cái nệm này nữa đâu tại vì nó đã nằm qua rồi nó diêu rồi nệm xài rồi thì làm sao mà xài được thì mình gọi mình cancel hết toàn bộ cái bắt kịch luôn khi mà khi gọi cancel cái bắt kịch này á thì cái chủ của tiệm furniture đó thì họ không chịu họ nói bây giờ nó cancel vậy á thì họ phải chặt 30%. Thì tôi nói đâu có được, tại vì cái này đâu phải là do tôi lưu trang hội đồ mà cancel. Tại vì anh giao hàng không đúng đồ, không đúng cái đó, đồ của tôi mua làm sao anh chặt tôi được. Có đòi chặt 3,000, nó nói giờ muốn cần cái luật sư đi kiện đi, chứ nó không chịu. Tôi thấy cái chỗ này là mang cũng được, tiền quen cũng đã lâu rồi. Đó lúc nào cũng nói là con thân thương gì hết trơn mà lúc cuộc làm ăn vậy đâu có được. Rồi cái người mà comment thì họ nói bà xã mình nên mua đồ sao coi kỹ quá vậy.
Xin anh đặt câu hỏi.
Dạ thì anh có thắc mắc gì về câu hỏi anh là sao?
Chị coi kỹ quá chị mua nhưng mà chị coi kỹ quá. Trời 10,000 đồng chứ đâu phải là mua tấm nệm mà đâu phải là 200-300 là không kỹ. Dạ. Cái đằng đó là nói chuyện là nó không có nếp nhăn, não nó không có nếp nhăn thì sao?
Dạ được, cảm ơn anh. Ok bây giờ như vậy. Cái vấn đề của anh đó là anh mua rồi, anh trả tiền lại. Ok mình anh có nói cái chữ tempered pedic cái chuyện này không có dính líu với lại cái nệm này đúng không ạ? Anh chỉ nói chuyện về cái chỗ bán thôi. Thì bây giờ để mình có cơ hội nói sơ qua, tại vì nói về consumer transaction là mua bán ở những tiệm đó thì cái luật này đó anh em chúng tôi học tới một năm mới xong luật mà cũng chưa hết nữa.
Yeah.
Yeah, gọi là consumer transaction. Trong vài phút tới trong đây Tom với lại luật sư David Vương hy vọng trả lời được sơ sơ qua cái luật tổng quát về mua bán như thế nào. Luật sư David Vương, mua bán ở ngoài tiệm, ký giấy tờ, không ký giấy tờ, nó dựa qua luật gì ạ? Mời anh.
Dĩ nhiên là có nhiều người Việt Nam chúng ta đó nghĩ là chúng ta cần giấy tờ để chúng ta chứng minh. Nhưng mà chúng ta không có cần cái giấy tờ. Nếu không có cái giấy tờ thì họ dùng common law, họ dùng cái luật đã chuẩn bị, đã có rồi, luật sư Thơm. Thì dĩ nhiên mình đi mua cái món quà là mình muốn mua cái món quà mới. Tại vì cái tiệm này theo anh Tâm nói là cái tiệm mới mà mua món cái niệm mới. Thì bây giờ cái niệm nó không có thì mình có quyền đổi lại.
Okay.
Mình có quyền đổi lại chứ không có thể là mình không có quyền sửa. Mình không có quyền gọi là không mua nữa.
Ok. Nhưng mà có những thính giả nghe đài là thấy, ủa, cái đó sao lão vậy? Thí dụ đi, tôi mua một cái máy cưa. Có những người mua một cái bộ quần áo về bận rồi mang ra tiệm trả, người ta vẫn nhận.
Yeah.
Có những người mua cưa về xây nhà xong rồi clean lại, mang trả lại, cũng có tiệm nhận. Cái đó là theo luật hay cái đó chỉ là cái policy của tiệm đó thôi?
Cái đó là cái policy của cái tiệm đó thôi.
Dạ, yeah. Tức là người ta không muốn mất một người khách này, người ta biết là có thể người ta lỗ nhưng người ta vẫn chiều mình.
Yes, người ta binh số nhiều trong cuối tháng hoặc là cuối năm họ cộng lại.
Dạ, yeah. Thì là có cái luật gì bắt buộc là nếu mình không muốn mua đồ đó sau khi mình trả tiền, mình có quyền đòi tiền lại không?
Nó không có luật đó, luật sư Thông.
Dạ, yeah. Thì dựa vô là luật hợp đồng.
Dạ, yeah, luật hợp đồng.
Thì tôi có cái hợp đồng với anh, không khác gì, cho Thông nói một cái thí dụ rất là đơn giản đi. Thông ra Thông đổ xăng, đâu giờ ký hợp đồng đổ xăng đúng không?
Đúng rồi.
Mình đổ xăng hay mình đưa người ta 20 đồng, người ta nói ok, tôi bật máy lên, ông ra ông đổ 20 đồng xăng đi. Thí dụ mình đổ xăng cứ tới 15 đồng là đầy bình xăng rồi.
Dạ. Yeah.
Mình vô người ta trả lại 5 đồng.
Đúng.
Đâu có ký hợp đồng gì đâu.
Đúng.
Nhưng cái đó là cái hợp đồng oral agreement.
Dạ. Yeah.
Là tôi gật đầu, tôi hiểu với anh hiểu với tôi là trao đổi như vậy.
Dạ.
Yeah. Ok. Đôi khi mua những đồ lớn, những tiệm lớn có thể ký hợp đồng.
Dạ. Yeah.
Purchase order. Mà luật sư David Vương nói thêm về đó, thí dụ trong cái giấy mà mình ký để người ta deliver, rồi mình order cái màu gì hay là special, yeah, order, thường thường nó như thế nào? Mà những cái chi tiết trong hợp đồng nó thường thường mình tìm ra từ đâu?
Cái hợp đồng mắc cười lắm. À, giống như luật sư Thơm nói là một năm trời những người học sinh học cũng chưa xong. Thì cái trước nhất á, là thường thường á, mình mua cái món đồ á, là nó hỏi là chỗ nào cái người đưa cái món quà hết trách nhiệm. Có thể là cái chỗ mà tôi bỏ lên cái chiếc xe lửa là tôi hết trách nhiệm. Hoặc là tôi tới cái bến của anh á, là tôi hết trách nhiệm. Hay là tôi phải có cái trách nhiệm tới nhà tôi luôn. Thì ở đây á, là cái anh Tâm anh mua cái món đồ này. Dĩ nhiên là cái món đồ này phải tới cái nhà của anh Tâm và phải đúng theo cái món đồ mà mình mua. Có nhiều lúc á, mình mua 10 cây chổi mà trong chổng nó có 7 cây dài 10 thước mà nó có 3 cây dài 15 thước. Thì mình muốn đổi lại, mình nói giờ tôi không có muốn 15 thước, tôi phải đổi lại là 7 thước, ví dụ vậy, cái mà tôi muốn á, thì cái đó là mình có quyền đổi lại. Nhưng mà dĩ nhiên á, luật sư Thơm, anh Tâm á, ảnh có cái là ảnh nói là cái món đồ này nó không có mới, nó không có origin, là mình đi mua chiếc xe mới, mà bây giờ người ta deliver xe cũ, dĩ nhiên mình đâu có chịu, đúng không? Mình đâu có thể nào mình nói là ok, bây giờ thôi, bây giờ tôi, ông deliver cái chiếc xe cũ, cho nên thôi bây giờ tôi không có chơi nữa, tôi không có muốn mua nữa, thì không được. Mình phải cho phía bên kia một cái cơ hội clear. Bên kia nó có một cái reasonable time để kia nữa. Tại vì nhiều lúc á, cái anh mà bán á, và cái người đưa cái món đồ đi á, là hai người khác nhau. Cái anh bán anh không có biết, nhưng mà cái anh deliver, anh deliver lộn. Thì trong cái luật á, là mình phải cho cái chủ tiệm một cái 10 ngày, 5 ngày reasonable time để kia cái problem của họ, được chứ không?
Yeah. Thì tóm tắt lại đó là những cái chuyện gì mà nó đơn giản mà mình làm mỗi ngày, như Thông nói, đổ xăng, ra một cái tiệm hamburger, đưa họ 5 đồng order, họ đưa đồ ăn, mình trả tiền, cái đó cũng là một cái hợp đồng, một cái bắt tay.
Yeah.
Nhưng không bắt buộc phải ký. Có những việc như là thí dụ, tôi mướn ông sơn nhà, tôi đi mua cái xe, tôi mua cái nệm, tôi, yeah, mua bộ bàn ghế, đôi khi trong đó có một cái tờ giấy là purchase order hay là invoice, trong đó họ ghi cái policy. Thì anh em chúng tôi muốn nói là có thể khi mình ký tên như đó, Tom guarantee là phần đông những thính giả khi ký vô đó, lúc đó mình đang hăng lên, mình đang thích những cái đồ đó mình mua, mình ít bao giờ đọc.
Không bao giờ đọc, chính đây mình cũng không đọc.
Yeah. Thì mình không đọc nhưng mà có thể đó là cái policy của tiệm. Thí dụ, bây giờ Tom mang cái xe tới cho cái ông sửa xe, Tom ký đó, ok ông giữ xe tôi, ông nói cho sửa nha. ông gỡ ra hết rồi, cái ông thay thay dầu thay đồ hết, cái thông trả lời tôi nói qua tôi không thích ông nhìn tôi thấy kỳ quá, ông lấy dầu của ông lại đi.
Yeah.
Cái đó thì quá đáng.
Yeah.
Gọi là unreasonable.
Yeah.
Quá vô lý. Đó thì cái thông không nói là anh Tâm làm cái chuyện đó, nhưng có thể khi anh ký cái giấy là tôi mua của tiệm sẽ gửi đồ tới nhà.
Yeah.
Nếu mà đồ mà tôi không hài lòng, cái chuyện này xảy ra cho Thông.
Đúng rồi.
Thông mua cái tủ lạnh mới toanh, bóng láng luôn, chở tới nhà vẫn tới cửa nhà vẫn bóng láng ngon lành.
Yeah.
Cái cửa mình nhỏ quá, cái ông thợ ông đẩy vô.
Yeah.
Ông đẩy hồi, ông đẩy cái cửa đụng vô ngay cái kệ của mình, móp cái cửa của tủ lạnh.
Yeah.
Rồi ông gọi ông supervisor đưa để lên điện thoại, ông nói là Thông bây giờ đó, một là tôi xin lỗi, tôi giờ để cho người của tôi lấy cái này đi, mang cái khác tới, thì tới 10 ngày. Hay là để người của tôi để cái tủ lạnh này đó, ông cứ xài đỡ đi. Tôi sẽ order một cái cửa khác rồi tới thay cửa thì trong có vài ngày thôi.
Cái đó là cái cure đấy. Cái đấy là họ sửa, có cơ hội để họ sửa lại.
Dạ, thì họ phải cho mình cơ hội làm như vậy, mình cũng cho họ cơ hội làm như vậy.
Yeah.
Tại vì trong cái hợp đồng Tom đã ký cái đó rồi.
Yeah. Mà là, mình không có đọc.
Dạ, mình không có được, tại vì mình giận người ta hay là đã làm tới nửa chừng rồi người ta tốn nhiều công rồi. Dĩ nhiên có thể là lỗi của họ là họ không check kỹ cái nệm này. Yeah. trước khi mang tới nhà mình. Có thể nệm cũ, Thông không nghĩ là nệm cũ, nhưng mà nó có thể nệm để trong kho rồi nó không có còn mùi plastic thơm nữa, Thông không biết, nhưng mà có thể là cái lỗi của người chủ tiệm. Nhưng cái hợp đồng của mình cũng có thể rõ ràng trong đó là cho tôi cơ hội đưa cho ông cái nệm mới. Và cái quan trọng nữa là nếu mà tôi đổi ý trong bao nhiêu ngày, hay tôi đổi ý khi deliver tới nhà rồi, tôi đồng ý sẽ trả tiền restocking fee.
Đúng rồi. Nếu mà mình nói về cái merchandise, cái tiếng Mỹ là những cái món đồ merchandise, những món đồ bự đó, appliances, furniture, là những cái món đồ đó trong cái nước, trong cái tiểu bang Texas này đó, có một cái, để cho một cái cơ hội để những cái người bán sửa cái sai lầm của họ. David cũng có mua một cái máy computer ngày xưa, là cái máy computer đó nó trả David là 3.200 mấy đồng, mà mới táo cảnh đem về mở lên mới có dùng có khoảng 2 tuần lễ, tự nhiên cái máy báo cáo là error, phải shut down. So họ shut down hết rồi họ reboot, nghĩa là những cái gì mình đang làm nó mất hết đi. Thì David mới đi lên cái tiệm rất là lớn của thành phố Houston của mình mới nói với họ đó. Thì họ mới nói là cho tôi 2 tuần lễ tôi mới sửa cái này, tôi sẽ trả lại. Nói 2 tuần lễ sao 2 tuần lễ được, tôi cần cái computer mà. Cho nên ông nói bây giờ nếu mà không có vậy đó thì muốn lấy tiền mặt lại đó thì phải đóng giống như là 15%, 20%, 30% restocking. Okay. Hình như là cái giao kèo của anh Tâm, xin anh Tâm đọc lại là trong cái giao kèo đó họ có quyền chạc mình là 30% cái restock. Nhưng mà 30% thì thấy hơi cao phải không luật sư Thơm? David toán có khoảng 10%, 15% thôi, nhưng mà luật sư Thơm nghĩ sao?
Dạ thì thường thường trong những cái hợp đồng đó, cái bước đầu tiên đó là cái hợp đồng này có hợp lệ không?
Dạ.
Hai bên có ký chưa? Mình đồng ý như thế nào?
Và anh nên đọc cái hợp đồng đó lại.
Dạ. Và sau khi đó tòa mới là đọc, nếu mình nói là nếu thư kiện nhau đi, thì tòa mới đọc là những cái gì trong hợp đồng này nó có reasonable.
Dạ. Yeah.
Dạ, nó có công bằng cho hai bên không?
Dạ. Yeah.
Đó. Cũng như một cái thí dụ là mượn tiền 10%, 8%, 3%, 2% ok. Nhưng mà có nhiều người cho mượn tiền 30% tiền lời, unreasonable.
Yeah.
Và không cho. Có những cái luật ngăn chặn cái đó.
Yeah.
Cũng có những cái luật ngăn chặn là cấm, không được bait and switch. Tôi cho ông coi cái nệm này, dày 18 inch, tôi đưa tới cái nệm 12 inch. Là cái đó phải lừa gạt người ta hay không?
Yeah.
Có thể là lừa gạt, là deceptive trade practice. Nhưng bởi vì nãy nếu mà anh em tôi cứ nói nó sẽ mở ra rất nhiều, như là một cái củ hành vậy đó.
Yeah.
Mình cứ lột ra, lột loài, mỗi một lớp mình lột ra là mình chảy mắt nước mắt thêm nữa.
Yeah.
Tại vì nó càng ngày càng cay, là nhiều cái luật consumer transaction nó như vậy. Nếu được đó, anh liên lạc thẳng luật sư David Vương hay văn phòng Tom, hay là nếu Tom nghĩ anh liên lạc với chủ tiệm, có thể người ta cũng không biết. Tại nhiều khi, thí dụ đi, thư ký của Tom làm những gì Tom không biết, nhưng mà người thân chủ gọi nói chuyện thẳng với mình sửa chuyện đó liền. Tại không có chủ tiệm nào mà muốn có một người
không happy.
Customer không happy mà đến nỗi gọi lên một đài radio để nói về chuyện này. Thì Tom nghĩ cái anh nếu mà anh muốn người chủ tiệm để ý đó, mà người ta đang nghe chương trình này đó, người ta cũng đã để ý đến anh rồi.
Yeah.
Bây giờ anh gọi lại tiệm anh nói chuyện, Tom nghĩ người ta sẽ tìm mọi cách để giải quyết chuyện này cho anh.
Một cái nữa đó, đây mình muốn nói là bây giờ mình mua 5 món đồ, 5 món đồ này cộng lại là 10.000. Thì mình muốn đổi á, mà mình muốn sửa là mình sửa được một món thôi. Ví dụ như cái cái mattress này. Chứ mình cái 4 món đồ kia đâu có sai, đâu có hư gì đâu.
Yeah.
Thì mình nói thôi tôi không muốn mua nữa. Thì cái đó là David nằm bên cái phía của người bán. Thì cái phía người bán giao cho mình cái món đồ đúng giống như mình muốn. Thì cái nào mà sai đó mình phải sửa cái đó thôi.
Dạ, yeah. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà người ta giàu hơn mình, người ta có tiệm lớn như vậy, người ta mang luật sư ra hù mình hay ăn hiếp mình, cái đó cũng không có công bằng.
Không nên. Dạ. Mình không nên nói cái câu đó. Cái câu là đi kiếm luật sư đi. Dạ. Sự thật ra là mình không cần luật sư, mình đi ra ngoài cái small claim court mình file được rồi.
Dạ. Thì anh trước khi làm gì thêm tiến tới đó, nếu được đó, anh liên lạc với chủ của tiệm, anh nói chuyện nhỏ nhẹ với họ, giảng nghĩa thông nghĩ. Người chủ tiệm nó cũng sẽ hiểu những chuyện gì đó. Tại vì người ta cũng như mình vậy thôi. Đôi khi người ta là chủ tiệm furniture, nhưng mà người ta cũng phải đi mua xe, người ta cũng phải đi làm này, người ta cũng đi ăn nhà hàng. Mà nếu mà người nào những chỗ đó mà làm khó dễ người ta, như làm khó dễ anh đó, người ta cũng đâu có thích. Thì Tom nghĩ nếu được anh nói chuyện với chủ tiệm tí, Tom nghĩ sẽ giải quyết được. Nếu không anh gọi anh nói chuyện với luật sư David Vương hay Tom sau chương trình hay là trong tuần tới rồi anh em mình góp ý kiến cho anh. Ok. Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. 713-664-8-002 giờ thứ mời thính giả như kế tiếp ạ. À. Hello.
Dạ, xin chào David Vương Tom ạ.
Dạ, chào anh mời.
Tôi tên Minh á. Dạ. Tôi có cái trường hợp là tôi muốn hỏi nha luật sư á. Tôi có đứa con gái á, thì nó thi đậu vào cái trường ở University Houston ở dưới downtown á. Thì cháu nó làm loan và nó mượn tiền của chính phủ để nó đóng tiền học khoảng 7-8 ngàn gì đó. Nhưng mà cháu nó học được khoảng một tháng nay thì gia đình bà nội cháu ở Việt Nam mất. Thì gia đình nó học có chuyện buồn, gia đình nó bị stress á. Thì cháu muốn delay, nó muốn cút ao cái loan nó ra có được hay không ạ?
Muốn trả cái tiền đó lại phải không ạ?
Muốn trả tiền lại không học nữa để cháu nghỉ ngơi một thời gian khoảng 6-7 tháng gì đó, cháu sẽ suy nghĩ rồi cháu tiếp tục. Tại vì học nặng thầy quá cháu bị stress á.
Dạ vâng. Dạ thưa, ok, nó có trong này để tham góp ý kiến, dĩ nhiên mời luật sư David Vương, là mỗi một trường có cái policy riêng, và tao muốn nói tới hai cái policy. Một cái là họ có cái ngày để mình withdraw mà lấy tiền lại được hết. Cái thứ nhì đó là nó gọi là hardship withdraw. Ok, để tao nói cái thứ nhất. Cái thứ nhất đó là mình đi học, thì khi mà ghi danh họ sẽ cho tới cái ngày, thí dụ mình bắt đầu ngày 1 tháng 9, họ cho tới ngày 15 tháng 9 thì lấy được 100% tiền là về. Thí dụ đi ngày 30 tháng 9 thì lấy được 75%, thí dụ đi. Thì cái ngày mà mình rút tên ra, mình withdraw hết luôn á, thì họ sẽ refund lại một số tiền. Nếu được á, mình dùng số tiền đó mình trả lại cho chỗ financial aid loan, student loan.
Đúng rồi.
Đó là một cách.
Yeah.
Ngay bây giờ thì Thông nghĩ 6 tuần vô rồi là một nửa semester rồi, không biết họ có cho không.
Không trả đâu luôn, luật sư Thông.
Dạ. Yeah. Thì nó có cái gọi là cái hardship. Hardship là sao? Chuyện này Thông, chính cá nhân Thông thấy xảy ra cho rất nhiều người. Đó. Gia đình có bệnh nặng. Cá nhân mình bị bệnh nặng như là cancer hay một cái bệnh gì mà không thể tiếp tục được. Mà cái này có một cái nữa mà ở bên Mỹ này, những nước khác không có mà Mỹ ở phần đông university ở đây có.
Dạ. Yeah.
Người trong gia đình qua đời.
Yeah.
Họ coi cái tâm thần của mình nó rất quan trọng, là nếu mà mình không tập trung được thì mình không học được, thì cũng đâu ai muốn như vậy, mình cũng rớt.
Yeah.
Tom có người bạn là người mẹ qua đời, họ cho rút ra luôn, trả tiền lại hết.
Yeah.
Và không có bị mất mát gì hết, và họ làm việc với financial để giữ cái tiền lại cho semester tới hay giữ lại về sau này. Nếu mà quá một năm thì họ sẽ trả lại hết và họ giữ hồ sơ mình, nhờ chưa có xin tiền chính phủ.
Yeah.
Tom có một người bạn khác là không phải gia đình mình, mà chỉ là cái người mà ở share phòng với mình thôi, tự tử. Cậu bé này bị sốc quá, không học được, họ cũng cho rút tên ra. Cái đó nó gọi là hardship. Nếu mà mình nói chuyện với người counselor, người ta sẽ giúp mình cái đó. Mỗi trường nào cũng có một người counselor có, để giúp những người đó. Thí dụ như hồi đó, anh nhớ là có thời gian có những trường học mà có những người vô đó bắn súng hay là khủng bố trong đó, nên một số sinh viên được rút tên ra, được ngừng lại hết, không đi học nữa, bỏ luôn semester đó,
đúng rồi,
không được trả tiền lại. Đó nó gọi là hardship hay là special circumstance.
À, cái luật này cũng giống như anh Tâm hồi nãy đó, anh Minh, là cái này là luật giao kèo. Dĩ nhiên, luật giao kèo thì mình phải theo cái giao kèo. Ví dụ như phải trả lại 15% thì phải trả lại 10%. Nhưng mà có nhiều lúc họ nếu mà họ nice, họ sẽ cho mình hơn, thì cái điều đó là cái quyền của họ thôi. Nhưng mà cái phía bên của David thấy đó, cái hardship mà luật sư Thơm nói đó, là nó quan trọng, là nó quan trọng về cái điểm. Thường thường cái hardship nói về cái điểm là ở trong cái report call của mình á, không có để cái chữ gọi là F hay là D hay là withdraw hay là cái gì đó. Họ để một cái chữ khác đó, họ không có tính vô, là tại vì nhiều lúc những cái trường học graduate, những cái người mình, thí dụ mình lên bác sĩ, mình lên luật sư, họ muốn coi cái transcript của mình, họ muốn coi cái semester của mình, thì những cái chữ hardship hay là họ để như cái gì đó, thì những cái trường học cao hơn không nên chấm và không nên để ý về cái mùa này của cái người này. Là theo David đó, thì nó cái hardship nó quấn về cái điểm nhiều hơn là cái tiền của mình. Nhưng mà dĩ nhiên là họ cho mình tiền thì càng tốt.
Tiền của chính phủ mình mượn thì mình phải trả lại.
Yeah.
Nhưng nếu mà mình rút tên ra mà trường, người counselor có giúp mình để xin một số tiền lại được để mình trả lại, để mình không phải nợ cái đó. Còn mình withdraw ra thì mình rút ra khỏi trường lúc nào cũng được hết. Nhưng mà mình làm việc với người counselor thì người ta có thể cho mình gọi là không có bị đuổi ra khỏi trường, tại vì sau này phải xin vô lại. Tại bây giờ trường đại học càng ngày càng khó. Hồi đó Tom đi học thì thật ra vô cái người ta vô vô liền. Nhưng mà cái điểm của Tom bây giờ chắc người ta không cho vô đâu. Nhưng cái đó là cá nhân thôi. Thì bây giờ đó mấy em rất là giỏi mới được vô học trường đại học. Không phải là ai cũng được vô, nên đừng có để mất cái cơ hội, cái ghế của mình trong cái trường đó. Thì nên làm việc với người counselor và nói rõ ràng cho họ biết là bị stress như vậy. Ok, thì vâng, bây giờ là 4 giờ 24 phút. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát.